là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân.
Huyện Mù Cang Chải thu ngân sách gặp nhiều khó khăn.
Sản lượng lúa đông xuân của huyện Văn Yên tăng gần 40 tấn.
Thiếu sân chơi cho trẻ em và những giải pháp của các gia đình trong mùa dịch COVID-19. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân tỉnh Yên Bái, theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình hành động số 10 và chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Trong năm 2021, tỉnh Yên Bái tiếp tục nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, phấn đấu đạt 57,3%, tăng 4% so với năm 2020. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân. Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Phấn đấu tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 80%, phát động phong trào thi đua xây dựng, nhân rộng các mô hình trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, huyện Mù Cang Chải được giao thu ngân sách trên 141 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31 tháng 5, huyện thu được gần 40 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch. Bên cạnh các sắc thuế thu đạt thì huyện Mù Cang Chải vẫn gặp một số khó khăn trong công tác thu ngân sách, phản ánh của phóng viên chương trình. Chiếm tỷ lệ 60% trong thu cân đối ngân sách. Nhưng 5 tháng đầu năm, do thời tiết khô hanh, lượng mưa giảm đã ảnh hưởng đến sản lượng phát điện của các nhà máy thủy điện, dẫn đến thu thuế giá trị gia tăng và thuế tài nguyên của các nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Mù Cang Chải bị sụt giảm. Theo báo cáo của Chi cục Thuế huyện, thu từ hoạt động thủy điện giảm 10% so với cùng kỳ. Ông Ngô Văn Thành, phó giám đốc nhà máy thủy điện Khao Mang, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Do cái điều kiện thời tiết rồi là khí hậu, lượng mưa trung bình thấp hơn so với cái lượng mưa trung bình nhiều năm nên là dẫn đến là cái sản lượng tụt giảm. Về cái công suất của tổ máy thì chạy thì đạt khoảng 5% với cái công suất thực tế.
Bên cạnh đó, thu từ hoạt động xây dựng cơ bản cũng bị giảm do các công trình chậm tiến độ giải ngân. Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong khai thác tiêu thụ sản phẩm khoáng sản trên địa bàn. Thêm vào đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52 về gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 cho các doanh nghiệp tổ chức hộ kinh doanh cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thu trên địa bàn. Trong 30 tỷ đồng thu cân đối 5 tháng đầu năm, thu quốc doanh mới đạt trên 4,6 tỷ đồng, thu khu vực kinh tế đầu tư nhân và dịch vụ ngoài quốc doanh thu đạt 18,7 tỷ đồng, thu lệ phí trước bạ đạt hơn 700 triệu đồng. Ông Bùi Đình Văn, giám đốc công ty trách nhiệm hạn xây dựng Văn Chuyên cho biết.
Cũng mong rằng là các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện cũng như chính quyền địa phương đã tạo điều kiện rồi thì cũng là tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp chúng tôi luôn luôn phát triển để tạo điều kiện công an việc làm cho bà con nhân dân trong huyện.
5 tháng đầu năm thu tiền sử dụng đất của huyện Mù Cang Chải mới đạt 9,2 tỷ đồng, đạt thấp, mới đạt 20% dự toán. Nguyên nhân là do đặc thù huyện vùng cao, việc khai thác tạo lập các quỹ đất mới để bán đấu giá quyền sử dụng đất gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, Chi cục Thuế huyện Mù Cang Chải đã đề ra 4 giải pháp trọng tâm, trong đó sẽ tăng cường các biện pháp quản lý tăng thu đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và các khoản thu từ đất, đồng thời tập trung tuyên truyền triển khai các chính sách pháp luật thuế cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hiện đại công tác quản lý thuế. Ông Hà Hải Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Thì đối với cơ quan thuế chúng tôi thì cũng thường xuyên tham mưu với lại ủy ban huyện để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn để phối hợp tốt với cơ quan thuế. Trường hợp mà có phát sinh đấu giá thì chúng đất sẽ đôn đốc để nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước. Trong thời gian dịch bệnh này chúng tôi tăng cường cái triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ người nộp thuế trong công tác kê khai cũng như nộp thuế. Và đồng thời đặc biệt trong thời gian tới này là chúng tôi cũng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thực hiện cái chính sách giãn thuế rồi là giảm thuế.
Cho biết giải pháp của huyện trong thời gian tới, ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải nói:
để đảm bảo được cái kế hoạch thu ngân sách và đặc biệt là thu từ đất ấy thì đến nay thì cũng các cái thủ tục cũng đang tiến hành, chúng tôi đang khẩn trương hoàn thiện các cái thủ tục pháp lý để đảm bảo các cái dự án đưa vào triển khai đúng tiến độ.
Nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với việc xây dựng các giải pháp cụ thể cùng sự vào cuộc của các ngành chuyên môn, huyện Mù Cang Chải sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao trong năm 2021, cùng các địa phương khác trong toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu kép theo đúng kịch bản phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm nay, huyện Văn Yên gieo cấy được gần 3.000 hecta lúa. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, nông dân huyện Văn Yên đang tập trung thu hoạch lúa vụ đông xuân. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được 2.500 hecta. Năng suất lúa bình quân ước đạt 55,68 hecta, sản lượng ước đạt hơn 16.540 tấn, vượt 2,8% so với kế hoạch, tăng 38 tấn so với cùng kỳ. Cùng với đẩy nhanh việc thu hoạch lúa đông xuân, huyện Văn Yên chỉ đạo các xã thị trấn triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.
Gia cảnh bà Nguyễn Thị Ngó ở phường Nguyễn Thị Học, thành phố Yên Bái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà năm nay đã 95 tuổi nhưng vẫn phải nuôi hai người con bị tật nguyền. Tuổi đã cao và không còn sức lao động nên nhiều năm qua bà cùng các con vẫn sống trong ngôi nhà cũ nát. Được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, Thành đoàn Yên Bái, Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái, Báo Xây dựng, Tổng công ty Hòa Bình Minh, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và nhóm kết nối tuổi trẻ Vườn Lan Thành Thơ chung tay hỗ trợ gia đình bà hơn 150 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Sau hơn một tháng thi công với tổng kinh phí 170 triệu đồng, đến nay gia đình bà Ngó đã được sống trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố.
Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp hè đến thì vấn đề thiếu sân chơi cho trẻ lại trở thành vấn đề cấp thiết nhất. Là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay, việc hạn chế tập trung đông người, các cơ sở vui chơi bị đóng cửa, lại càng làm sân chơi của trẻ em bị thu hẹp. Vậy các gia đình đã có những biện pháp gì để quản lý trẻ em trong mùa hè năm nay? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phóng sự sau. Thiếu sân chơi không chỉ là thực trạng ở những vùng sâu vùng xa, mà ngay cả ở những vùng ven hay trung tâm thành phố, sân chơi cho trẻ trong dịp hè cũng là vấn đề nan giải. Xã Minh Quân, huyện Trấn Yên là xã giáp danh với thành phố Yên Bái, có nhiều ao hồ đầm lầy. Đây cũng là nỗi lo của các bậc phụ huynh khi hè đến. Chủ yếu là do không có sân chơi tập trung, trong khi các bậc phụ huynh vẫn phải tập trung làm kinh tế, nên chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Nói về việc thiếu sân chơi cho trẻ em, ông Tạ Đình Vang, trưởng thôn Gò Bông, xã Minh Quân nói.
Đối với trẻ em ở nông thôn thì ao hồ nó nhiều, mới lại cứ chạy ra đường rồi này. Có những nhà thì bố mẹ thì đi làm, thì gửi ông gửi bà đang ngày mùa này đó. Đương nhiên cũng nhiều cái là lo điện tử, chưa thì không những điện tử mà cứ suốt ngày như vậy là cắm vào điện thoại thì TV đã đâm ra là cái đó thì cũng là cái nỗi lo chung.
Là cán bộ nhà nước lại có hai con nhỏ 5 tuổi và 8 tuổi nên nghỉ hè chị Phạm Thị Thu ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái thường gửi con về quê chơi với ông bà. Nhưng năm nay do dịch bệnh COVID-19 nên chị đã để các con ở nhà tự trông nhau khi hai bố mẹ đi làm. Để kiểm soát các con, chị Thu đầu tư 3 bộ camera lắp xung quanh nhà có chức năng hội thoại. Cứ khoảng nửa tiếng chị lại bật camera để theo dõi và nói chuyện cũng như nhắc nhở con. Chị Thu cho biết thêm.
Nghỉ hè thế này cho bọn trẻ con ở nhà thì cũng không yên tâm đâu. Nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào vì mình còn phải đi làm. Mà đi làm thì cũng thấp thỏm lắm. Tí là phải ngó xem chúng nó làm gì.
Tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em trong dịp hè là vấn đề nan giải từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, những năm trước vẫn có một số hoạt động như sinh hoạt hè ở các vùng nông thôn, các lớp năng khiếu, học bơi, học vẽ, học đàn, học múa. Thì năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động này tạm dừng nên các bậc phụ huynh phải tổ chức các hoạt động vui chơi tại nhà. Do phải đi làm nên các bậc phụ huynh thường để các con ở nhà và tự trông nhau hoặc ở nhà xem TV, điện thoại. Đây cũng chính là mối lo ngại của các bậc phụ huynh, bởi điều này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như cận thị, trẻ trầm cảm hoặc trẻ chơi những trò chơi nguy hiểm. Đáng lo ngại hơn, với những trẻ lớn hơn thì việc thiếu sân chơi, một số em sẽ tụ tập dễ sa vào những thói hư tật xấu như hút thuốc, đánh nhau. Vì vậy, các gia đình cần có những giải pháp tích cực hơn, dành nhiều thời gian cho con để các con có một mùa hè bổ ích trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, không quản ngại thời tiết nắng nóng, những ngày này thậm chí có lúc nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 40 độ. Những cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cùng các lực lượng khác duy trì chế độ trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh. Nhờ những nỗ lực, sự hy sinh vất vả của các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch đã góp phần cùng toàn tỉnh ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, từ ngày 2 tháng 5 năm 2021, Yên Bái đã tái khởi động lại 9 chốt kiểm dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Từ khi các chốt kiểm dịch đi vào hoạt động, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã tham gia làm nhiệm vụ và trực 24/24 giờ. Những ngày này khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhưng họ vẫn phối hợp để điều tra dịch tễ đối với người và phương tiện từ các địa phương khác và địa bàn. Đại úy Đỗ Văn Dũng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái tâm sự.
Với thời nhiệt độ ngoài trời như hiện tại ở Yên Bái thì rơi tầm trên 35-37 độ. Vâng, thời tiết là nóng, rất nóng lực. Anh em thì vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Đấy. Vâng, lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến thì khá là đông. Trung bình ở trên 300 phương tiện, 400-500 phương tiện một ngày. Thì anh em cùng nhau là san sẻ, chia nhau công việc, xoay vòng đảm bảo ca kỹ trực 24/24 đều dừng phương tiện để kiểm tra kiểm soát phương tiện đi vào tỉnh Yên Bái. Vâng, góp phần để phòng chống dịch bệnh Covid trên địa bàn tỉnh.
Tại chốt kiểm dịch thuộc khu vực km 14 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, đây là tuyến đường huyết mạch có lượng người và phương tiện qua lại từ các hướng tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ đi vào địa bàn khá đông, nhất là vào những ngày lễ cuối tuần, nên chốt được xem là lá chắn thép quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện Yên Bình cũng như của tỉnh. Chốt kiểm dịch được chia làm 3 ca, mỗi ca có 6 người, gồm nhân viên y tế, dân quân địa phương, cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình. Mặc dù còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị sinh hoạt, nhưng mọi người đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Riêng đối với những cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông khi tham gia chốt kiểm dịch luôn là những người đầu tiên để dừng phương tiện, không để bỏ sót bất cứ trường hợp nào vào địa bàn mà không khai báo y tế. Thiếu úy Hoàng Đình Của, đội cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình cho biết.
Ca của em thì từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều. Thật sự với cái thời tiết này anh em làm việc rất là hết công sức. Tại vì là cái tuyến đường này, cái lưu lượng phương tiện nó qua lại rất là đông. Và tất cả các địa phương nó quay lại nên là từ theo cái ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh ấy, thì anh em cố gắng hết sức mình và là không bỏ lọt các phương tiện từ các địa phương khác đến.
Tham gia từ những ngày đầu các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh tái khởi động trở lại, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Riêng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã cử 33 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuyến đầu phòng chống dịch tại 5 chốt kiểm dịch y tế liên ngành của tỉnh. Tất cả đều xác định trách nhiệm của mình, mặc dù có những khó khăn nhất định. Thượng tá Phạm Văn Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái trao đổi về vấn đề này như sau.
Trong 2 năm qua thì thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an tỉnh Yên Bái và Ban Giám đốc Công an tỉnh thì lực lượng cảnh giao thông chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng chung tay góp sức cùng với các lực lượng khác thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid ở trên tuyến đầu. Thì thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, phân công anh em thực hiện làm nhiệm vụ phối hợp tại các chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời là quan tâm động viên anh em để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động khắc phục các khó khăn.
Không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, các chốt kiểm dịch COVID-19, trong đó có sự tham gia của các cán bộ chiến sĩ cảnh giao thông công an toàn tỉnh, vẫn ngày đêm bám vị trí, giúp người dân và các phương tiện khi vào địa bàn tỉnh Yên Bái chấp hành nghiêm quy định về công tác kiểm tra, khai báo y tế theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, góp phần cùng với toàn tỉnh ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Nhờ những nỗ lực đó, đến nay Yên Bái chưa phát hiện trường hợp COVID-19 trong cộng đồng.
Các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ở trong nước diễn biến phức tạp, nên người dân không được tập trung đông người để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Nhưng không vì thế mà không khí xem bóng đá, sự cuồng nhiệt cổ vũ của người hâm mộ Yên Bái giảm đi sức nóng. Phản ánh của phóng viên thời sự về không khí xem bóng đá đêm qua tại các nhà dân. Không giống với những trận theo dõi cổ vũ đội tuyển quốc gia Việt Nam trước đây, năm nay do thực hiện yêu cầu giãn cách, hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19, nên các quán bia, cà phê trên địa bàn thành phố đều đóng cửa. Thay vì đi ra ngoài hay sang nhà hàng xóm xem bóng đá như trước, thì giờ đây ông Lương Bá Thịnh, tổ dân phố số 8, phường Yên Thịnh, ngồi ở nhà xem một mình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ông Lương Bá Thịnh, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái hào hứng nói.
Không nhất thiết phải là đông người mới thấy vui, mà ở nhà cứ quấn hút vào cái màn hình cũng thấy là rất vui.
Hơn 3 năm kể từ khi làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội U23, Park Hang-seo đã đưa bóng đá Việt Nam đi từ thành công này tới bất ngờ khác. Do vậy, trong trận đối đầu với đội tuyển Indonesia vòng loại World Cup, dù diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, người dân không được tập trung đông người để xem, cổ vũ bóng đá, nhưng không vì thế mà sức hút tình yêu bóng đá của người hâm mộ giảm đi. Họ vẫn xem cổ vũ theo một cách rất riêng để phù hợp với tình hình nhưng vẫn không kém phần sôi động. Ông Nguyễn Văn Xuân, thành phố Yên Bái nói.
Cũng không giảm đi cái khí thế, thí dụ như những cái bàn thắng vào thì coi như là mấy ông cháu, coi như là bà con vẫn cứ vỗ tay, coi cổ vũ, coi như là khí thế.
Trước khi giành chiến thắng đậm, Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối đá có phần thô bạo của Indonesia. Đội lĩnh tới 6 thẻ vàng ở trận này, trong đó có 5 thẻ cho các cầu thủ và 1 cho huấn luyện viên Shin Tae-yong vì phản ứng. Lối đá quyết liệt của đội bóng xứ Vạn Đảo khiến trận đấu bị cắt vụn và dẫn đến hậu quả là hàng loạt cầu thủ Việt Nam bị đau, trong đó nặng nhất là trường hợp phải rời sân sớm của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Bước sang hiệp 2 nhờ đến bàn mở tỷ số phút thứ 51 của Nguyễn Tiến Linh, Việt Nam mới cởi nút thắt để sau đó ghi thêm 3 bàn do công của Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh. Bác Nguyễn Quang Huy, thành phố Yên Bái nói:
"Cái không khí là rất là hưng phấn và phấn khởi và rất là thoải mái, tức là vẫn cứ vừa xem bóng đá mà vừa qua thì thực hiện chống dịch được. Ngày nào xem nhà đấy thì tôi thấy là rất là thú vị."
Cùng chung niềm vui hân hoan chiến thắng của đội nhà, anh Ngô Chí Tuệ, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cũng không giấu được cảm xúc khi xem đội Việt Nam chiến thắng.
Nói chung là xem bóng đá là phải nhiệt huyết và máu lửa. Thế nhưng trong cái bối cảnh dịch Covid này thì đúng là cũng giảm đi một phần là máu lửa, nhưng mà chúng tôi vẫn là thực hiện đúng với lại chủ trương chính sách của tỉnh là sẽ xem bóng đá tại nhà và không tập trung đông người để tránh tình trạng lây lan dịch Covid.
Chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Indonesia đã giúp Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng G với 14 điểm và tiếp tục tranh tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện. Từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đã hiến 1.200 đơn vị máu, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Năm 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện, phấn đấu hiến trên 300 đơn vị máu. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ chiến sĩ tích cực hưởng ứng tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, duy trì câu lạc bộ hiến máu tình nguyện. Đặc biệt khi tập trung hiến máu tình nguyện cũng thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, phân luồng, chia thời gian khác nhau để tránh tập trung đông người, thực hiện giãn cách theo quy định.
Ủy ban Nhân dân xã An Phú đã xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền là 6,75 triệu đồng. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh và huyện để đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp hiện nay, xã An Phú, huyện Lục Yên đã tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Qua kiểm tra, đa số người dân đã chấp hành tốt quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số ít trường hợp người dân vẫn chưa nghiêm túc chấp hành, áp dụng quy định tại điểm A khoản 1 điều 12 Nghị định 117 của Chính phủ. Ủy ban Nhân dân xã An Phú đã tiến hành xử phạt 5 trường hợp không chấp hành theo quy định với tổng số tiền là 6,75 triệu đồng. Cùng với đó, xã tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết, không chủ quan lơ là, không đề cao cảnh giác phòng chống dịch.
Tin phóng viên chương trình vừa thực hiện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa nhận 423 triệu đồng tiền ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của 3 đơn vị là Tập đoàn Hoa Sen, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Hội Cựu chiến binh và Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái. Như vậy, đến nay tỉnh Yên Bái đã có 70 cơ quan đơn vị doanh nghiệp chung tay ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 ở Nhật Bản đang có dấu hiệu lắng dịu. Trong ngày 7 tháng 6, nước này ghi nhận thêm hơn 1.270 ca mắc mới và 75 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được cải thiện theo chiều hướng tốt, chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng cấp giấy chứng nhận cho những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ hè 2021, với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân nước này khi đi ra nước ngoài. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, chính phủ Nhật Bản đã lập nhóm công tác gồm các quan chức của các bộ ngoại giao và y tế. Trong thời gian đầu, hộ chiếu vaccine của Nhật Bản có thể được cấp dưới dạng giấy tờ, tuy nhiên trong tương lai, chứng nhận này có thể được cấp dưới dạng ứng dụng trên điện thoại di động. Truyền thông Nhật Bản đưa tin nếu quyết định cấp hộ chiếu vaccine, chính phủ nước này sẽ đàm phán với các nước khác về việc liệu các công dân nước này có giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 có được miễn trừ cách ly sau khi nhập cảnh hay không và biện pháp của Tokyo với các du khách có giấy chứng nhận tương tự. Cũng trong ngày 7 tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga thông báo cấm vô thời hạn 9 công dân Canada nhập cảnh nước này. Đây là bước đi nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Canada đối với Nga từ ngày 24 tháng 3 liên quan vừa tới vụ bắt giữ nhân vật đối lập Alexei Navalny. Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, đặc biệt là sau khi Nga nhập bán đảo Crimea năm 2014. Hai bên liên tục tung ra các đòn trừng phạt lẫn nhau, gây ảnh hưởng nghiêm trọng không những về kinh tế mà còn gây tổn hại sâu sắc tới các mối quan hệ. Chính quyền bang Arizona của Mỹ đã ra lệnh sơ tán hàng trăm người khi hai đám cháy rừng lớn xảy ra tại khu vực phía đông của bang khiến hơn 400 km vuông rừng bị thiêu rụi. Hệ thống thông tin về cháy rừng cho biết đám cháy tại hạt Pinan đã thiêu rụi gần 230 km rừng kể từ khi bùng phát vào chiều 4 tháng 6. Trong khi đó, một đám cháy khác được cho là bùng phát ngày 6 tháng 6 đã thiêu rụi 200 km vuông rừng ở dãy núi Mescal, cách thủ phủ Onyx của bang Arizona khoảng 190 km về phía đông. Tỷ phú Jeff Bezos ngày 7 tháng 6 thông báo ông sẽ tham gia chuyến thám hiểm vũ trụ có người đầu tiên do công ty Blue Origin của ông thực hiện vào tháng 7 tới. Chuyến bay được lên kế hoạch vào ngày 20 tháng 7 nhân kỷ niệm 52 năm ngày con tàu vũ trụ Apollo 11 hạ cánh xuống mặt trăng, diễn ra chỉ 2 tuần sau khi ông Bezos từ chức giám đốc điều hành của Amazon ngày 7 tháng 5. Công ty Blue Origin xác nhận tỷ phú Jeff Bezos và anh trai Mark của ông sẽ tham gia chuyến bay. Theo kế hoạch, chuyến du hành sẽ kéo dài 10 phút, trong đó du khách có 4 phút để tận hưởng thời gian trên đường Kármán đánh dấu ranh giới được công nhận giữa khí quyển trái đất và vũ trụ. Hiện Blue Origin đang đấu giá vị trí thứ 3 trong chuyến du hành này với mức giá lên đến 2,8 triệu đô la Mỹ với hơn 6.000 người đến từ 143 nước đăng ký tham gia. Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được chuyển đến quỹ câu lạc bộ vì tương lai của Blue Origin nhằm truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc. Trải qua hơn 150 năm tồn tại, con tem quý hiếm có tên British Guiana Onsen Magenta được định giá tới 15 triệu đô la Mỹ và là con tem đắt giá nhất thế giới. Con tem British Guiana Onsen Magenta đắt giá nhất thế giới được trưng bày tại thủ đô London của Anh trước khi được đem bán đấu giá thành phố New York của Mỹ vào ngày 8 tháng 6. Con tem quý hiếm này được coi là nàng Mona Lisa trong mắt giới sưu tập tem. Con tem này được phát hành năm 1856 với giá 1 xu tại xứ Guiana thuộc Anh. Nay là nước Cộng hòa Hợp tác Guiana độc lập. Năm 1873, một cậu bé 12 tuổi tìm thấy con tem này trong tờ báo của người chú. Con tem được các nhà sưu tập mua đi bán lại và mỗi lần đều tăng giá, lập kỷ lục là con tem đắt nhất thế giới gần đây là năm 2014. Một nhà sưu tập đã mua con tem với giá 9,48 triệu đô la Mỹ. Trong phiên đấu giá ngày 8 tháng 6 tại Mỹ, con tem có thể được bán với mức giá lên tới 15 triệu đô la Mỹ.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 8 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã thắng đậm 4-0 Indonesia trong thế trận áp đảo ở bảng G vòng loại World Cup 2022. Sau hiệp 1 chơi áp đảo nhưng không ghi được bàn nào, vào hiệp 2 các tuyển thủ Việt Nam chơi thanh thoát hơn với những pha lập công của Tiến Linh phút thứ 51, Quang Hải phút thứ 62, Công Phượng phút 67 và Văn Thanh phút thứ 74. Giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vượt qua đội tuyển Indonesia với tỷ số 4-0. Chiến thắng đậm trước Indonesia giúp đội tuyển Việt Nam vững vàng ngôi đầu bảng G với 14 điểm, hơn 2 điểm so với UAE xếp ngay sau, qua đó vẫn đảm bảo quyền tự quyết cho một suất vào vòng loại thứ 3. Ở trận cùng giờ, tuyển UAE giành đôi chút khó khăn ở hiệp 2 nhưng cũng có được chiến thắng 3-1 trước tuyển Thái Lan, qua đó được 12 điểm, 4 thắng 2 thua, giữ hạng nhì với khoảng cách 2 điểm so với tuyển Việt Nam. Hiện tại Thái Lan đang có 9 điểm, còn một trận gặp Malaysia hôm 15 tháng 6. Với tình thế hiện tại, Thái Lan đã chính thức bị loại. Trong hai lượt trận cuối bảng G lần lượt chạm trán Malaysia và UAE, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần thêm 4 điểm để chắc suất đi tiếp với vị thế đầu bảng hoặc không thua để có thể lọt vào nhóm 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất. Trong trận giao hữu cuối cùng để chuẩn bị cho Euro, tuyển Đức phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 7-1 trước Latvia hôm 7 tháng 6. Trong 11 đội tuyển đang xếp thứ 138 FIFA phải vào lưới nhặt bóng 5 lần. Sau khi Gosen đá nối từ quả tạt cánh trái mở tỷ số ở phút thứ 19, Gundogan và Muller lần lượt nâng tỷ số cách biệt lên 2-0 và 3-0 chỉ sau đó 8 phút. Gosen tiếp tục dọn cỗ cho Muller đệm bóng ghi bàn. Trong tình huống nâng tỷ số lên 4-0 ở phút thứ 39, ngôi sao câu lạc bộ Chelsea đi bóng như chỗ không người qua hai hậu vệ của Litva rồi sút bóng chạm chân thủ môn Ozon, đưa bóng bay vào khung thành. Trước khi hiệp 1 khép lại, Granbury kịp ghi tên vào danh sách lập công. Latvia chỉ gỡ được một bàn nhờ công của tiền vệ Savalov. Thất bại 1-7 là kết quả khó tin đối với đội bóng từng hòa Thổ Nhĩ Kỳ 3-3 ở vòng loại World Cup hồi tháng 3. Trận thắng Latvia đã giúp Đức đạt điểm rơi phong độ cần thiết cho Euro. Ngày 15 tháng 6 họ sẽ bắt đầu giải đấu bằng trận gặp Pháp. Ở Euro, Đức nằm ở bảng tử thần, bảng F với Pháp, Bồ Đào Nha và Hungary. Đội trưởng Ramos sẽ khép lại chặng đường 16 năm với Real Madrid, giành 22 danh hiệu để bắt đầu một mối lương duyên khác. Phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đã chuẩn bị lễ chia tay Sergio Ramos, một cái tên huyền thoại khác trong lịch sử của câu lạc bộ với 16 năm cống hiến, cùng Kane giành 22 danh hiệu. Tại vòng 4 Roland Garros, Jannik Sinner khiến Nadal trải qua những giây phút thót tim trong set mở màn. Thắng 3-0 chung cuộc, Nadal tiến vào tứ kết Roland Garros 2021 và chạm trán hạt giống số 10 là Scott Jarman. Trước đó, Novak Djokovic giành quyền vào tứ kết Roland Garros sau khi tay vợt đàn em là Musetti bỏ cuộc ở set 5 vì tái phát chấn thương.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và những thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa mưa to và dông, đề phòng sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, vinh danh những thành tựu trong đổi mới, hội nhập quốc tế. Những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Bên cạnh đó là những cách làm hay, những tấm gương điển hình tiên tiến triển khai công tác thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.
Những tác phẩm báo chí hay nhất về thông tin đối ngoại được xuất bản phát hành trong và ngoài nước từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021 đều có thể tham gia giải thưởng.
Giải thưởng được trao cho các tác phẩm, sản phẩm thuộc các hạng mục báo in tiếng Việt, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt, báo in tiếng nước ngoài, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài, phát thanh, truyền hình, ảnh, sách, video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.
Cơ cấu giải thưởng cho mỗi hạng mục gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.
Người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đều có thể dự thi. Tác phẩm dự thi giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại gửi đến ban tổ chức trước ngày 15 tháng 7 năm 2021 tại địa chỉ Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Thư ký Biên tập, số 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.